là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024.
Huyện Mù Căng Chải tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, hàng trăm nhà dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bị tốc mái, hơn 100 hectare lúa bị gãy đổ, ước thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.
Xe khách va chạm với xe đạp làm một phụ nữ tử vong. Tiếp đó, phóng viên thời sự phản ánh cuộc sống đổi thay của người dân Yên Bái sau khi các cấp chính quyền địa phương thực hiện di chúc của người.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 30-31 tháng 8 năm 2019, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giáo sư tiến sĩ Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam. Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã tập trung củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức hội với tổng số trên 1.000 hội viên. Trong xây dựng pháp luật, hội đã lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tư pháp, thẩm định 23 đề nghị xây dựng nghị quyết, 296 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng với đó, hội đã tổ chức tốt hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hội thảo, hội nghị và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho trên 9.000 lượt người, trợ giúp pháp lý bằng hình thức tố tụng và tư vấn pháp luật cho gần 7.000 vụ việc. Hội đã cùng với hội đồng tuyển chọn các chức danh tư pháp tỉnh tuyển chọn 6 thẩm phán tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo và trực tiếp đối thoại với công dân. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, giáo sư tiến sĩ Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Hội Luật gia tỉnh Yên Bái cần củng cố phát triển tổ chức hội và hội viên đáp ứng nhu cầu tình hình mới, đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014-2024.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Nhà nước và Pháp luật Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học phát huy vai trò cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. Dự hội thảo có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính tại tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước, Ban chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Nếu như năm 2016, chỉ số cải cách hành chính tỉnh Yên Bái xếp thứ 56 trên 63 tỉnh, thành phố, thì đến năm 2018, tỉnh đã vươn lên xếp thứ 34 trên 63 tỉnh, thành phố. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật làm rõ cơ sở lý luận về cải cách hành chính, giới thiệu một số mô hình quốc tế và khu vực về cải cách hành chính, đồng thời thông tin giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về định hướng của chính phủ trong việc xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân. Các đại biểu dự hội thảo đã phát biểu tham luận tập trung vào việc phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, nhân tố quyết định sự thành công trong cải cách hành chính tỉnh Yên Bái. Từ đó đề ra giải pháp nhằm duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian tới. Kết luận hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương và giải pháp được nêu trong nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến về nhiệm vụ cải cách hành chính tới tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. khẩn trương đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế để phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan đầu mối trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên kiểm tra việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất kịp thời sửa đổi bổ sung các quy định bất hợp lý. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công các cấp gắn với dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm thực chất, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các cơ quan hành chính ở từng cấp, kể cả các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành các cấp, tăng cường thanh tra, kiểm tra và khắc phục hạn chế sau thanh tra, kiểm tra.
Trong khuôn khổ các hoạt động Tết Độc lập mùng 2 tháng 9 và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù Căng Chải năm 2019, sáng nay tại khuôn viên Đài Phun Nước trung tâm huyện đã diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù Căng Chải.
Hôm nay, chị Giàng Thị Tông ở xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải đã có mặt từ rất sớm tại trung tâm huyện để tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật Lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Đây là lần đầu tiên chị Tông được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương mình qua những bức ảnh nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia, nên chị rất hào hứng và phấn khởi. Chị đặc biệt ấn tượng với những bức ảnh như Ngày mùa, Hạt vàng trên non, Niềm vui được mùa, Cánh dù no gió. Chị Giàng Thị Tông vui vẻ nói: mình thấy vui và phấn khởi lắm, hôm nay vừa được vui Tết Độc lập ở huyện, vừa được tham quan triển lãm ảnh. Mình thấy các bức ảnh ở đây rất đặc sắc và ấn tượng. Mình mong rằng các nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ chụp được nhiều hình ảnh đẹp ở quê hương mình hơn nữa để quảng bá du lịch địa phương. Không chỉ được tham quan chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp về Mù Căng Chải, người dân và du khách thập phương còn được hòa mình vào không gian trưng bày những bức ảnh đẹp phản ánh đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán và đặc trưng riêng ở các địa phương khác trong tỉnh, như giới thiệu sản phẩm quế xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, thu hoạch chè suối Giàng, huyện Văn Chấn, nghề truyền thống ở Trạm Tấu, qua đó giúp người dân hiểu thêm các nét văn hóa đặc trưng của các địa phương trong tỉnh. Anh Tháo A Trừ, người dân huyện Mù Căng Chải phấn khởi nói: ở triển lãm hôm nay không chỉ có cảnh đẹp của quê hương mà còn có nhiều địa phương khác nữa nên mình rất thích thú. Mong là du lịch của huyện Mù Căng Chải và tỉnh Yên Bái sẽ thu hút được ngày càng nhiều du khách biết đến hơn. Triển lãm ảnh nghệ thuật Lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải đã quy tụ gần 200 tác phẩm ảnh nghệ thuật của các hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Với niềm đam mê nghệ thuật, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã mang đến triển lãm những tác phẩm ảnh nghệ thuật đặc sắc, phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, những nét đẹp trong đời sống sinh hoạt văn hóa lễ hội, giới thiệu tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Mù Căng Chải nói riêng. Các tác phẩm ảnh nghệ thuật tại triển lãm đã tạo điểm nhấn cho hoạt động chào mừng ngày Tết Độc lập của huyện Mù Căng Chải. Nhiếp ảnh gia Tuấn Vũ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho biết:
những cái bức ảnh mình tham gia là chụp đều chụp bằng flycam hết. Bình thường là mắt thường thì không thể thấy được những cái cảnh đẹp hùng vĩ của Mù Căng Chải, và mình năm ngoái thì mình cũng đầu tư cái flycam và bay lên nhìn được cái toàn cảnh của cái ruộng bậc thang Mù Căng Chải, nó rất là hùng vĩ, rất là đẹp luôn.
Triển lãm ảnh đã tạo không khí phấn khởi vui tươi cho người dân trên địa bàn huyện, đồng thời góp phần quảng bá du lịch Mù Căng Chải nói riêng và du lịch tỉnh Yên Bái nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2019. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2019.
Cũng trong sáng nay, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống và các trò chơi dân gian của người Mông vùng cao, với những trò chơi dân gian như ném pao, kéo co, đẩy gậy. Trong đó bắn nỏ là trò chơi dân gian luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với người xem. Ngay từ sáng, anh Thảo A Sang ở xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải đã chuẩn bị các điều kiện để tham gia thi đấu bắn nỏ như căng dây nỏ, vót mũi tên và tập các động tác bắn cho thật thuần thục. Môn bắn nỏ không chỉ giúp anh tập luyện sức khỏe mà còn bảo tồn trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Anh Thảo A Sang, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải phấn khởi nói:
chúng tôi hy vọng là sang năm sau và các năm tiếp theo, huyện sẽ tiếp tục tổ chức các văn hóa văn nghệ thể thao, đặc biệt là thi bắn nỏ, để bà con nhân dân Mù Căng Chải được tham gia và thể hiện đúng cái bản sắc của dân tộc Mông.
Nỏ là một dụng cụ làm bằng gỗ, các loại gỗ tốt như gỗ lim, gỗ pơ mu. Cánh cung được làm bằng tre già có độ cứng và độ đàn hồi cao. Dây cung là bộ phận rất quan trọng, nên khi làm các chàng trai phải đi vào rừng tìm các loại dây rừng về tước lấy vỏ, phơi khô rồi biện thành các sợi làm dây nỏ. Mũi tên được làm bằng loại tre già, tạo ra tính sát thương cao mỗi khi đi rừng để săn thú. Anh Sùng Aku, xã Mồ Dề, huyện Cương Chải tham gia bắn nỏ nói:
"Môn này thì tôi thấy rất là phù hợp bởi vì là cái này là một cái truyền thống văn hóa từ cha ông để lại."
Tham gia môn bắn nỏ có 50 vận động viên đến từ 12 xã thị trấn, trường trung học phổ thông huyện Cương Chải và trung tâm y tế huyện với hai nội dung thi đấu là thi bắn ngồi và bắn đứng. Môn thi bắn nỏ thường được tổ chức trên một bãi đất rộng bằng phẳng. Trước khi thi, người bắn nỏ có thể tự chọn tư thế, thử nỏ theo kinh nghiệm riêng của mình. Bắn nỏ khi báo kết quả sẽ căn cứ trên những mũi tên trúng đích đã cắm vào bia. Người thắng cuộc là người có nhiều tên bắn trúng đích nhất. Cho biết về cách làm ra một chiếc nỏ, ông Lý Sáo Trống, huyện Cương Chải nói:
"Để làm được cái nỏ này thì người dân ở đây tận dụng những cây trên rừng, những cây gỗ tốt, những cây cứng để làm được cái nỏ này, và cũng mất thời gian mất khoảng 3 ngày để làm cái nỏ này. Còn cái mũi tên thì người ta cũng chọn những cái cây mà lâu năm, những cái cây mà già rất là già thì mới làm được mũi tên để mang lên bàn."
Để tiếp tục duy trì trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, anh Phạm Đức Thịnh, bí thư huyện đoàn huyện Cương Chải cho biết:
"Giải năm nay thì chúng tôi cũng tổ chức cả giải bắn nỏ nam và bắn nỏ nữ, và cái số lượng vận động viên nữ tham gia cái bộ môn này cũng rất là đông, thì tạo nên cái mối đoàn kết gắn bó đối với đồng bào dân tộc Mông trên huyện Cương Chải.
Bắn nỏ là trò chơi dân gian tiêu biểu cho truyền thống thượng võ của đồng bào dân tộc Mông. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có rất nhiều thanh niên nam nữ yêu thích môn bắn nỏ. Vì vậy trong các hội thi thể thao, các trò chơi dân gian của người Mông vùng cao Cương Chải, môn bắn nỏ được đưa vào là một môn thi chính thức. Nhờ vậy, kỹ năng bắn nỏ của đồng bào dân tộc Mông đã được nâng cao, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa, bản sắc đặc trưng của người Mông nói chung và người Mông vùng cao Mù Căng Chải nói riêng.
Chiều nay tại thị trấn Mù Căng Chải và đỉnh đèo Khao Phạ, xã Khao Phạ đã diễn ra chợ phiên Mù Căng Chải năm 2019. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia phiên chợ Mù Căng Chải 2019 có 37 gian hàng của 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện và 3 gian hàng của các tỉnh bạn gồm huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu, huyện Mường La tỉnh Sơn La và huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai. Các gian hàng quảng bá trưng bày các hình ảnh ấn phẩm tờ rơi về huyện Mù Căng Chải, các tour du lịch, các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn cho du khách, giới thiệu sản phẩm như thổ cẩm, rèn đúc, táo mèo, rượu thóc, mật ong, măng ớt. Ngoài ra còn có các gian hàng ẩm thực gồm thắng cố, ẩm thực người Thái, ẩm thực người Mông như mèn mén, bánh dày, đậu phụ chế biến theo cách của dân tộc Mông, xôi hoa rừng, lợn con quay, gà đen. Gian ẩm thực bình dân bày bán các loại sản phẩm nông lâm sản, rau củ quả. Tại đỉnh đèo Khao Phạ, xã Khao Phạ, phiên chợ vùng cao cũng đã có 5 gian hàng được trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản địa phương, các sản phẩm đan lát thủ công, váy áo. Đến với chợ phiên năm nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã lựa chọn những sản phẩm đặc trưng nhất để bày bán tại gian hàng của mình. Đây đều là những sản phẩm gắn liền với đời sống người Mông. Chợ phiên Mù Căng Chải là địa điểm giới thiệu chào bán các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của huyện, đồng thời là nơi tham quan cho du khách, tạo thu nhập cho nhân dân, góp phần thúc đẩy du lịch của huyện ngày càng phát triển. Đây cũng là hình thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc hết sức sinh động và có sức lan tỏa, là không gian sinh hoạt giới thiệu quảng bá văn hóa đặc sắc của các dân tộc Mù Căng Chải đến với đông đảo du khách trên mọi miền đất nước và du khách quốc tế, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân trong ngày Tết độc lập của dân tộc. Chợ phiên Mù Căng Chải năm 2019 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2019.
Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Sáng nay tại phường Đồng Tâm, Hội cờ tướng Yên Bái đã tổ chức giải cờ tướng đồng đội năm 2019. Giải cờ tướng năm nay thu hút 24 kỳ thủ đến từ 4 đơn vị: Hội cờ tướng thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ và xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Giải cờ tướng diễn ra trong một ngày với thể thức thi đấu 2 vòng, trong đó vòng 1 thi đấu theo thể thức đồng đội, mỗi đội có 6 người. Thi đấu vòng tròn tính điểm. Vòng 2 thi đấu cá nhân, lựa chọn 4 kỳ thủ có thành tích tốt nhất của 4 đội sẽ tranh tài giải cá nhân xuất sắc và giành cúp đài chủ Hội cờ tướng Yên Bái. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba nội dung đồng đội cho các đội có thành tích xuất sắc. Trao 4 giải cá nhân, trao cúp đài chủ Hội cờ tướng Yên Bái cho kỳ thủ có thành tích xuất sắc nhất.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay 31 tháng 8 trên địa bàn phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ô tô khách với người đi xe đạp làm một phụ nữ tử vong. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 37 thuộc địa phận tổ 1 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Vào thời điểm trên, xe ô tô khách của nhà xe Việt Phương mang biển kiểm soát 21B00415 đã va chạm với người đi xe đạp là bà Vũ Thị Đà, sinh năm 55, ở tổ 1 phường Hợp Minh, làm nạn nhân ngã xuống đường. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Philippines và Trung Quốc vừa thống nhất thành lập Ủy ban về hợp tác thăm dò dầu khí chung với Trung Quốc trên Biển Đông, bất chấp những cảnh báo cả trong nước và ngoài nước. Theo giới quan sát, cách gật đầu của Manila sẽ khiến Bắc Kinh có thêm cơ hội để ép các bên trong khu vực chấp nhận đàm phán song phương và hiện thực hóa ý đồ khai thác chung, kể cả ở những khu vực không tranh chấp nhưng bị đưa vào yêu sách đường lưỡi bò phi lý. Ngày 30 tháng 8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Tổng thống Rodrigo Duterte trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Philippines tại Bắc Kinh. Về các vụ tàu chiến và tàu khảo sát Trung Quốc liên tục xuất hiện tại lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế Philippines thời gian gần đây, Tổng thống Duterte nhấn mạnh tình trạng này gây lo ngại sâu sắc và yêu cầu phía Trung Quốc tuân thủ luật pháp trong thời gian tới. Ngày 29 tháng 8, cuộc đối thoại giữa Tổng thống Duterte với Chủ tịch Tập Cận Bình và hai bên quyết định thành lập Ủy ban chỉ đạo liên chính phủ và Ủy ban hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước để xúc tiến việc thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Tập nói hai nước nên đặt tranh chấp qua một bên, loại trừ sự can thiệp từ bên ngoài và có thể tiến một bước lớn hơn đối với việc phát triển dầu khí chung.
Ngày 30 tháng 8, chính phủ Mỹ đã trừng phạt hai cá nhân và ba thực thể do hỗ trợ hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp sang Triều Tiên. Washington cáo buộc Bình Nhưỡng thách thức các lệnh trừng phạt quốc tế bằng cách nhập khẩu dầu trên biển. Bộ Tài chính Mỹ cho biết hai cá nhân của hai công ty tàu biển có trụ sở tại Đài Loan, Trung Quốc và một công ty tàu biển có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc bị đóng băng tài sản. Theo Bộ Tài chính Mỹ, từ tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, người đứng đầu một trong các công ty Đài Loan và đối tác của ông này đã sử dụng một con tàu chuyển 1,7 triệu lít sản phẩm dầu mỏ sang một tàu treo cờ Triều Tiên. Hồi tháng 6 năm ngoái, con tàu này cũng thực hiện hoạt động chuyển lậu dầu trên biển cho tàu treo cờ Triều Tiên. Trong một tuyên bố đưa ra hồi tuần trước, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Jong-ho đã chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ là một tính toán sai lầm nếu Washington tiếp tục chống lại Bình Nhưỡng bằng các biện pháp trừng phạt.
Ngày 30 tháng 8, Mỹ đã thông báo áp đặt trừng phạt đối với tàu chở dầu Arian Daria 1 của Iran. Văn phòng kiểm soát tài sản ở nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã đưa tàu chở dầu Arian Daria 1 cùng thuyền trưởng Akhilesh Kumar vào danh sách trừng phạt. Ngoài ra, theo một sắc lệnh chống khủng bố, mọi cá nhân tổ chức hỗ trợ tàu cho dầu đầu Arian Daria 1 của Iran sẽ phải đối mặt với nguy cơ trừng phạt. Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Mỹ có thông tin đáng tin cậy rằng tàu chở dầu Adrian Daria 1 của Iran đã đi về hướng cảng Tartus của Syria.
Ngày 30 tháng 8, một bệnh nhân Ebola ở vùng biên giới phía tây Uganda đã tử vong. Theo thông tin từ cơ quan y tế Uganda, bệnh nhân vừa tử vong là một bé gái 9 tuổi người Congo. Bé gái này vừa theo mẹ qua biên giới vào Uganda vào 28 tháng 8. Kiểm tra y tế tại cửa khẩu cho thấy bé gái có thân nhiệt cao, trên da có nốt phát ban và cơ thể yếu. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bé gái đã bị nhiễm virus Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola vẫn đang tiếp tục lây lan tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Có 8.000 người Congo được xác nhận mắc bệnh Ebola, trong đó 2.000 bệnh nhân đã tử vong.
Hơn 40 người đã thiệt mạng và 70 người khác bị thương sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiến hành không kích lực lượng chính phủ Yemen tại thành phố Cảng Aden hôm 29 tháng 8. Tổng thống Yemen Mansour Hadi đã kêu gọi Ả Rập Xê Út kiềm chế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong một tuyên bố, ông Hadi cũng lên án việc tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất can thiệp trắng trợn bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính và lên kế hoạch cho những kẻ ly khai kiểm soát Aden. Chính phủ của Tổng thống Hadi cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một phiên họp lên án cuộc tấn công này. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập cho rằng cuộc không kích nhằm vào những kẻ khủng bố đang tấn công vào liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại sân bay Aden.
Thưa quý vị và các bạn, trong bản di chúc lịch sử năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Đây là nỗi niềm trăn trở khôn nguôi trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh mà vô cùng vĩ đại của người. 50 năm đã đi qua, mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa di nguyện của Bác, ra sức thi đua, chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hôm nay, ông Nguyễn Văn Tĩnh ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái phấn khởi cùng vợ và các con vào giống 6.000 bịch nấm sò để chuẩn bị cho một vụ nấm mới trong năm. 10 năm làm nấm với quyết tâm dám nghĩ dám làm và nhờ sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, Toàn bộ 600 mét vuông đất vườn tạp kém hiệu quả đã được gia đình ông Tĩnh chuyển đổi sang làm nhà xưởng và nuôi trồng nấm sò. Hiện tại với 3 nhà làm nấm cũng mang về cho gia đình ông nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó gia đình ông không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn trở thành một trong những hộ khá giả trong xã. Ông Nguyễn Văn Tĩnh cho biết.
Hưởng ứng cái phong trào xây dựng nông thôn mới ấy, thì gia đình tôi là mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Phát huy cái nỗ lực của mình, tìm hiểu về khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang sản xuất các mô hình để đem lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Thế thì cũng từ cái phong trào đó thì gia đình chúng tôi đã xây dựng được cái thứ nhất là về cái mô hình sản xuất nấm. Thứ hai nữa là xây dựng được cái mô hình sản xuất rau an toàn để góp phần vào cái lộ trình xây dựng nông thôn mới.
Tuy Lộc là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái xây dựng xã nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn vào năm 2014. Từ đó đến nay, diện mạo nông thôn mới của xã thực sự khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 36,8 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,65%. Xã cũng đã hình thành được vùng sản xuất rau an toàn rộng trên 4 ha, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Hệ thống đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, giúp người dân đi lại giao thương buôn bán thuận tiện. Cuối năm 2019, xã Tuy Lộc phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Kết quả này cũng chính là việc làm thiết thực hiệu quả của Đảng bộ chính quyền xã Tuy Lộc nhằm cụ thể hóa điều Bác Hồ đã căn dặn Đảng trong di chúc để lại của người. Đó là phải có kế hoạch thật tốt để nâng cao đời sống người dân. Ông Nguyễn Quang Huấn, người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Đối với địa phương thì bà con nhân dân thì cũng đang tích cực tạo ra một những cái nét mới để đảm bảo cho cái nông thôn mới nâng cao và các khu dân cư hưởng ứng để có những công trình, có những phần việc để giúp cho địa phương nâng cao cái tiêu chí chất lượng nông thôn mới vào năm 2019 để xã Tuy Lộc cũng tiếp tục vững bước đi lên trong thời gian tới.
Bà Trần Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Để tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân theo di chúc Bác thì chúng tôi tiếp tục là làm tốt công tác tuyên truyền để mà làm sao mà trước hết là cán bộ đảng viên và nhân dân phải thấm nhuần được cái di chúc của Bác. Thế và từ đó có trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cái việc xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện.
Thời gian qua, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã giúp người dân cảm nhận được rõ nét những đổi thay trong đời sống, cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông Lý Văn Thủy, gần 70 tuổi, một người có uy tín tại thôn 7 xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, vẫn còn nhớ như in tất cả những thay đổi của quê hương nơi mình sinh sống. Từ chỗ cơm ăn không đủ no, áo không đủ để mặc, khó khăn thiếu thốn, đói nghèo, nhiều hủ tục trong đồng bào người Dao quần trắng còn lạc hậu, nay đã hoàn toàn đổi khác. Người dân không chỉ có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ, thể thao, giúp nâng cao đời sống tinh thần, hăng say thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho địa phương. Ông Lý Văn Thủy vui mừng nói.
Bây giờ thì Đảng nhà nước đã mở rộng đường xã thì rất tốt đẹp mà bây giờ lại cho trên cái chế độ là đổ lại bê tông, đời sống nhân dân rất ổn định.
Trong những năm qua, cùng với quá trình đổi mới, hội nhập của tỉnh và đất nước, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng nhà nước một cách thiết thực, hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội để nâng cao mọi mặt đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, chính quyền xã Tân Đồng đã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang phát triển kinh tế nông nghiệp, khai thác tiềm năng khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, đưa các loại cây con mới cho năng suất hiệu quả cao như trồng dâu nuôi tằm, trồng quế, keo, đồng thời chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục nhằm không ngừng nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho nhân dân. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho hay.
Nhờ cái sự phát triển của cái chương trình xây dựng nông thôn mới, có sự tạo điều kiện của Đảng, chính quyền địa phương, thứ nhất là về xây dựng cái hệ thống điện đường như trường trạm, từ những cái đó thì đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho cái hàng hóa được giao thương, giao thông đi lại thuận tiện, thì cái giá trị của sản phẩm của người dân được nâng cao, từ đó nó góp phần tạo cái nâng cao cái đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân.
Với giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, phát huy sức mạnh của toàn Đảng toàn dân vào cuộc, từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 đến nay, xã Tân Đồng đã có những bước phát triển rõ nét. Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã thực sự thay đổi toàn diện. Đường trục thôn, xã, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng đã cơ bản được bê tông hóa khang trang, sạch sẽ. trên địa bàn xã không còn hộ gia đình phải ở nhà tạm, nhà rột nát. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt 82%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt từ 70% xuống còn 7,14% vào năm 2019. Mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên 33,5 triệu đồng một người một năm. Bà Trần Thị Kiều Nhung, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên nói:
"Cái bộ mặt nông thôn mới của xã Tân Đồng đã được thay đổi toàn diện, điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi khác đến nay thì đã được sự quan tâm của nhà nước đầu tư hỗ trợ, thì chúng tôi đã khang trang sạch đẹp. Thế và Đảng ủy chính quyền địa phương thì đã chỉ đạo đúng hướng về phát triển kinh tế cũng như là mọi cái hoạt động trên địa bàn toàn xã. Thực hiện tiếp tục thực hiện theo di chúc của Bác thì là đối với Đảng ủy chính quyền địa phương, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực để cùng nhau phấn đấu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phấn đấu xã Tân Đồng sẽ đạt là xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020 và dần tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu để góp phần cho huyện Trấn Yên chúng tôi sớm cán đích huyện nông thôn mới của tỉnh Yên Bái."
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 50 xã đã cán đích nông thôn mới, trong đó riêng huyện Trấn Yên có 16 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trấn Yên cũng là huyện phấn đấu về đích huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái vào năm 2020. Các xã đã đạt chuẩn hiện đang bắt tay vào duy trì và xây dựng nông thôn mới kiểu nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Ở mỗi xã, người dân đều cảm nhận rõ nét về những đổi thay nhờ nông thôn mới với mức thu nhập ổn định, không gian xanh sạch, nhiều giá trị truyền thống được duy trì và giữ vững. Thực hiện di chúc của Bác, việc nâng cao đời sống của người dân sẽ luôn là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền các địa phương các cấp của tỉnh Yên Bái chú trọng nhằm cụ thể hóa di nguyện của người. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Huyền thoại người Thụy Sĩ vừa có chiến thắng tốc hành 3-0 trước Dan Evan ở vòng 3 US Open 2019, trải qua hai vòng đầu khá nhọc nhằn bằng những cú lội ngược dòng trước Sumit Nagan và Damia Dumour. Cuối cùng, Roger Federer cũng có được chiến thắng tốc hành ở vòng 3 US Open. Huyền thoại người Thụy Sĩ chỉ mất chưa đầy một tiếng rưỡi đồng hồ để đánh bại niềm hy vọng của đảo quốc sương mù Dan Evan với tỷ số cách biệt 3-0, 6-2, 6-2 và 6-1. Tại vòng 4 Ligue 1, giữa Met và Paris Saint-Germain, nhà đương kim vô địch nước Pháp Paris Saint-Germain đá trận sớm nhất vòng đấu này với không ít áp lực. Ngay phút thứ 10, Paris Saint-Germain đã được hưởng một quả penalty gây tranh cãi khi trọng tài chính Frank Schneider cho rằng Mamadou Fofana đá vào chân khiến Joan Bernat ngã rất đẹp trong vòng cấm đội chủ nhà là một tình huống phạm lỗi. Chỉ một phút sau trên chấm đá phạt đền, Di Maria sút 11m quyết đoán mở tỷ số cho Paris Saint-Germain. Đến phút 43, từ quả đá phạt treo bóng của Marco Verratti, Choupo-Moting đánh đầu đưa bóng đập đất bay vào lưới để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Chiến thắng 2-0, Paris Saint-Germain có 9 điểm sau 4 vòng đấu và tạm qua mặt Rennes để leo lên ngôi đầu bảng Ligue 1. Mới đây, AS Roma đã thông báo xác nhận mượn thành công trung vệ của Manchester United, Chris Smalling. Cụ thể, đội bóng áo bã trầu sẽ mượn hậu vệ người Anh này theo dạng cho mượn với bản hợp đồng là 1 năm. AS Roma đã phải trả cho Manchester United 3 triệu euro để đổi lấy sự phục của Smalling trong vòng 1 năm và cựu trung vệ Fulham này sẽ khoác áo số 6 tại AS Roma. Đặc biệt, AS Roma sẽ đàm phán mua đứt Chris Smalling sau mùa giải 2019-2020 nếu trung vệ 29 tuổi chứng tỏ năng lực và đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của huấn luyện viên Paulo Fonseca. Alexis Sanchez đã hoàn tất mọi thủ tục rời Manchester United chuyển sang Inter Milan theo dạng cho mượn có thời hạn một mùa giải. Trên trang chủ của Manchester United và Inter Milan đồng loạt xác nhận Sanchez sẽ chính thức trở thành cầu thủ của Inter. Ngôi sao người Chile gia nhập Nerazzurri theo hợp đồng cho mượn đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Virgil van Dijk đã xuất sắc vượt qua Leo Messi và Cristiano Ronaldo để giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2018-2019 của UEFA với số điểm 305. Trung vệ của Liverpool đã bỏ khá xa hai danh thủ đàn Anh, Messi được 207 điểm và Cristiano Ronaldo được 74 điểm. Giải thưởng cầu thủ xuất sắc mùa giải năm 2018-2019 của UEFA được bầu chọn bởi 80 huấn luyện viên. Phương pháp bầu chọn được tiến hành như sau, mỗi người sẽ lựa chọn 3 cầu thủ xếp thứ tự từ 1 đến 3. Người đứng đầu sẽ có 5 điểm, người thứ hai có 3 điểm, trong khi người cuối cùng có 1 điểm. Thể thức bầu chọn giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của UEFA tương tự như quả bóng vàng của tạp chí France Football. Nhiều khả năng Van Dijk sẽ cùng nắm lợi thế trong cuộc đua giành quả bóng vàng 2019 với Leo Messi và Cristiano Ronaldo.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.